Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 12, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bảo đảm mức chi đầu tư cho văn hóa ít nhất đạt 1,8% đến 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm.
Thủ tướng yêu cầu thanh toán đầy đủ tiền lương thưởng Tết Nguyên đán 2023 cho người lao động.
Hà Nội dự kiến tăng giá nước sạch trong năm 2023.
Các lệnh trừng phạt mới của EU ảnh hưởng trực tiếp đến người dân châu Âu.
Đả bại Maroc, Croatia giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2022.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Phát biểu bế mạc Hội thảo Văn hóa 2022 được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh vào chiều tối qua 17 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh thể chế, chính sách và nguồn lực là yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển nền văn hóa quốc gia, dân tộc, đóng vai trò định hướng, dẫn dắt, tạo khung khổ cho việc tổ chức, vận hành nền văn hóa quốc gia là công cụ hữu hiệu để quản lý. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm nghẽn về thể chế, chính sách cũng như đầu tư nguồn lực cho văn hóa phát triển cần nhanh chóng được tháo gỡ.
Trong thời gian tới sẽ đẩy nhanh việc thực hiện 7 giải pháp về phát triển văn hóa, trong đó có xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, đẩy mạnh thu hút đầu tư cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, rà soát các nội dung về văn hóa trong 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Quốc hội đang giám sát tối cao, bảo đảm mức chi đầu tư cho văn hóa ít nhất đạt 1,8% đến 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm.
Trước diễn biến biến động của việc lao động giảm việc mất việc trong thời gian cận Tết, Thủ tướng vừa ký công điện số 1170 về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động. Trong đó, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo phối hợp với các địa phương thường xuyên quan tâm đến vấn đề tuyển dụng, sử dụng, cắt giảm việc làm, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp thanh toán đầy đủ tiền lương, thưởng, chế độ chính sách cho người lao động, yêu cầu các doanh nghiệp nỗ lực duy trì, bảo đảm chế độ tiền lương thưởng, nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn cho người lao động.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, số lượng người nhận bảo hiểm thất nghiệp 10 tháng năm 2022 tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh tăng gần 26%, Bình Dương tăng hơn 39%, Đồng Nai tăng hơn 54% và Tiền Giang tăng hơn 66%. Tính tổng chung khu vực phía Nam, có hơn 341.000 người lao động bị ảnh hưởng do thiếu việc làm hoặc mất việc làm, chiếm 70% tổng số người lao động bị ảnh hưởng của toàn quốc. Dự kiến trong tháng 12 và những tháng đầu năm 2023 sẽ có 667 doanh nghiệp tiếp tục thực hiện giảm giờ làm của hơn 271.000 lao động và 88 doanh nghiệp có kế hoạch cắt giảm hơn 15.700 lao động. Từ thực tế này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất với doanh nghiệp xây dựng phương án nghỉ Tết, trả lương, trả thưởng và công bố trước khi nghỉ Tết ít nhất 20 ngày.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các cảng hàng không, các hãng hàng không và các đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an ninh an toàn và chất lượng dịch vụ trong quá trình phục vụ hành khách, bao gồm trường hợp xảy ra tình huống chậm chuyến, hủy chuyến. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến khai thác khoảng 950 chuyến một ngày đến 990 chuyến một ngày trên các đường bay nội địa.
Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết nghị tăng hệ số điều chỉnh chi thu nhập tăng thêm ở mức 1,8 lần so với tiền lương ngạch bậc chức vụ từ năm 2023 đến hết thời gian thí điểm thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Tài chính Hà Nội cho biết liên ngành thành phố đang xây dựng phương án điều chỉnh giá nước sạch sau 7 năm không tăng. Dự kiến đầu năm 2023, liên ngành của thành phố sẽ trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội xem xét quyết định phương án điều chỉnh giá. Đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết, phương án điều chỉnh được liên ngành thành phố xây dựng từ năm 2019, có lộ trình 3 năm 2020-2022, với giá nước sạch tăng lần lượt là hơn 7.400 đồng một mét khối, hơn 8.900 đồng một mét khối và hơn 9.900 đồng một mét khối cho 10 mét khối đầu tiên.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng hè phố theo đúng công năng, mục tiêu đầu tư và thiết kế đã được phê duyệt. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu rà soát tạm dừng việc sử dụng hè phố làm điểm đỗ xe ô tô, tập kết vật liệu xây dựng làm hỏng hè phố. Ngoài việc yêu cầu tạm dừng sử dụng hè phố sai mục đích, Ủy ban Nhân dân Hà Nội cũng đang yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá nguyên nhân đá lát vỉa hè bị hư hỏng và báo cáo giải pháp khắc phục trong quý 1/2023.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư dự án nâng cao Tĩnh Không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia giai đoạn 1, khu vực phía Nam. Dự án này có mục tiêu xây dựng mới 9 cầu, nâng cấp cải tạo 1 cầu và tháo dỡ 1 cầu cắt ngang các tuyến đường thủy nội địa quốc gia nhằm cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giúp khai thác đồng bộ về vận tải đường thủy trên toàn tuyến. Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 2.155 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách nhà nước.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có công văn gửi Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các tỉnh và Cục Cảnh sát Giao thông cho biết về số lượng ô tô hết hạn đăng kiểm. Theo đó, tổng số xe sẽ hết niên hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 là hơn 21.000 ô tô, trong đó có hơn 6.100 xe chở người và hơn 14.800 xe chở hàng. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Hải Phòng là những địa phương có nhiều xe hết niên hạn sử dụng nhất cả nước.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng tin TASS của Nga, bình luận về gói trừng phạt thứ 9 của Liên minh châu Âu EU nhằm vào Nga, ngày 17 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nêu rõ về cơ bản, các biện pháp đơn phương này không mang lại điều gì mới cho quan hệ giữa Moscow và Brussels và sẽ chỉ gây thêm các rắc rối cho chính EU.
Trong khi đó, phái bộ thường trực của Nga tại EU cũng đưa ra nhận định tương tự khi cho rằng gói trừng phạt thứ 9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân châu Âu. Quan chức cấp cao, phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, Joseph Borrell, cho biết với vòng trừng phạt thứ 9 có hiệu lực, danh sách đen của EU đối với Nga sẽ tăng lên 1.386 cá nhân và 171 tổ chức.
Hạm đội Baltic thuộc Hải quân Nga vừa thông báo đã triển khai cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở vùng Kaliningrad với sự tham gia của không quân và lực lượng bảo vệ bờ biển. Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 10 tàu, thuyền mặt nước và tàu hậu cần, hơn 1.500 quân nhân, hơn 50 đơn vị quân sự và thiết bị đặc chủng, cùng máy bay, trực thăng của lực lượng không quân hải quân của hạm đội Baltic. Trên biển Baltic, Hải quân Nga sẽ thực hiện một loạt nhiệm vụ liên quan đến chống thủy lôi, chống tàu ngầm.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó mới đây khẳng định nước này và Malta không gửi bất kỳ loại vũ khí nào tới Ukraine, đồng thời phản đối ý tưởng thay thế cơ chế bỏ phiếu đồng thuận bằng hệ thống đa số áp đảo trong Liên minh châu Âu-EU. Cùng ngày, Quốc hội Croatia đã bác bỏ đề xuất nước này tham gia phái bộ của EU hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Cũng liên quan tới hỗ trợ cho Ukraine, Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết trong cuộc điện đàm ngày 15 tháng 12 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Justin Trudeau đã tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự, tài chính và các hình thức khác cho Kiev. Kể từ tháng 3 năm nay, Ottawa đã cung cấp cho Kiev hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ viện trợ tài chính và quân sự. Tất cả các khoản viện trợ đã được giải ngân dần dần với sự giúp đỡ của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới WB và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu.
Ngày 17 tháng 12, Bộ trưởng Nhà ở Pháp Olivier Klenin đã kêu gọi các công ty, doanh nghiệp dành những không gian văn phòng bỏ trống cho những người vô gia cư tạm trú trong thời điểm thời tiết lạnh giá khắc nghiệt hiện nay. Theo ước tính của một số tổ chức xã hội, có khoảng hơn 2.000 trẻ em vô gia cư đang phải ngủ trong những điều kiện giá lạnh khắc nghiệt tại Pháp. Những ngày gần đây, nhiệt độ trên hầu khắp cả nước Pháp đã có nhiều lúc giảm xuống mức âm.
Cũng trong ngày 17 tháng 12, cơ quan khí tượng Hàn Quốc đã đưa ra khuyến cáo về tuyết rơi dày tại Incheon, Daejeon và nhiều khu vực phía tây nước này. Cơ quan phòng chống thảm họa thiên tai quốc gia Hàn Quốc cũng đồng thời nâng mức độ cảnh báo thiên tai lên mức thận trọng, mức nghiêm trọng thứ 3 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp. Thời tiết ở Hàn Quốc dự báo sẽ vẫn lạnh sâu cho đến đầu tuần tới.
Các đội cứu hộ tìm kiếm những người cắm trại mất tích trong trận lở đất hôm 16 tháng 12 tại một khu cắm trại ở Malaysia đã tìm thấy thêm thi thể của một phụ nữ và một cậu bé. Như vậy, tổng số người tử vong trong trận lở đất nghiêm trọng ở Malaysia đã tăng lên 23 người. Theo Sở Cứu hỏa và Cứu hộ bang Selangor, trong số 94 người bị mắc kẹt, 61 người hiện đã an toàn, trong khi 10 người vẫn đang mất tích.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với Chuyển động World Cup với cập nhật trận tranh hạng 3-4 diễn ra trong đêm qua cùng với phần trình bày của biên tập viên Hoàng Đồng. Xin mời anh.
Vâng, thưa quý thính giả, đêm qua trận đấu tranh huy chương đồng giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 đã kết thúc với phần thắng thuộc về đại diện của bóng đá châu Âu, Croatia. Bước vào trận tranh hạng 3 World Cup, cả Croatia và Maroc đều thi đấu vô cùng cởi mở. Thậm chí trong 9 phút đầu, hai bàn thắng đã liên tiếp xuất hiện sau những khoảnh khắc lóe sáng của Vadio bên phía Croatia và Dari bên phía Maroc. Sự cơ động của Modric, Kovacic đã giúp đại diện châu Âu thường xuyên giành chiến thắng trong những pha tranh chấp ở khu trung tuyến, đồng thời tạo ra nhiều cuộc phản công nguy hiểm. Phía đối diện, đại diện châu Phi cũng không ít lần khiến Croatia thót tim với những pha tấn công từ hai cánh. Chỉ tiếc rằng hàng tiền đạo lại tỏ ra thiếu sắc bén trong những khoảnh khắc quyết định, Tưởng chừng như hiệp 1 đã khép lại với kết quả hòa, thì đúng vào phút thứ 42, Mislav Osic bất ngờ tái lập thế dẫn bàn dành cho Croatia với pha cứa lòng đẳng cấp ở bên cánh trái. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số là 2-1 nghiêng về đại diện châu Âu. Tuy nhiên đây cũng là tỷ số cuối cùng sau 90 phút thi đấu chính thức. Giành huy chương đồng chung cuộc, Modric, Kovacic cùng đồng đội đã làm nên một kỳ World Cup thành công với bóng đá Croatia. Và đây cũng như một lời chia tay ngọt ngào với lứa cầu thủ tuổi đã cao của đại diện châu Âu. Với Maroc, mặc dù thua trận này, tuy nhiên chặng đường của họ ở kỳ World Cup năm nay cũng đã vượt ngoài sự mong đợi của người hâm mộ. Chắc chắn thầy trò Gerard Rui sẽ chẳng có gì phải tiếc nuối khi họ đã trở thành một trong 4 đội bóng mạnh nhất thế giới năm 2022. Vào 22 giờ tối nay, trận đấu cuối cùng của vòng chung kết World Cup năm nay sẽ diễn ra giữa hai đội mạnh nhất giải đấu là Pháp và Argentina. Và chắc chắn quý thính giả đang rất tò mò về những thông tin bên lề của trận chung kết này. Và sau đây là một số thông tin đáng chú ý. Theo tiết lộ của Tasi Sport, một số cầu thủ Pháp đang gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới đội hình chính của huấn luyện viên Didier Deschamps. Theo nguồn tin này, đội tuyển Pháp vẫn sẽ sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 thiên về phòng ngự. 11 cầu thủ đá chính sẽ là Loris, Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouaméni, Fofana, Dembélé, Griezmann, Mbappé và Giroud. Trước trận chung kết World Cup 2022, Dembélé cho rằng Lionel Messi là cầu thủ nguy hiểm nhất của Argentina. Theo ngôi sao chạy cánh của Barca, để ngăn chặn Messi, tuyển thủ Pháp phải ngăn chặn từ xa, khiến Npulga nhận bóng ít nhất có thể. Trước truyền thông, huấn luyện viên Lionel Scaloni khẳng định Messi là một trong những động lực lớn của Argentina ở trận chung kết World Cup 2022. Về đội hình ra sân, Scaloni cho biết đã quyết định nhưng không thể tiết lộ. Ông cũng không thay đổi đấu pháp trước trận đấu này. Trong bài phỏng vấn trên tờ Ole, cựu tiền đạo Đức Jürgen Klinsmann khẳng định không chỉ ông mà phần lớn người hâm mộ bóng đá thế giới đều ủng hộ Lionel Messi vô địch World Cup 2022. Theo Klinsmann, Argentina sẵn sàng chơi tấn công ở trận chung kết với Pháp. Nhận định về cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2022, Gary Neville cho rằng Jude Bellingham không xứng đáng bằng Julian Alvarez, người đã ghi 4 bàn thắng trong hành trình đưa Argentina vào chung kết. Về giải cầu thủ xuất sắc nhất, Neville chọn Lionel Messi.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua những sóng lạnh phương Bắc vẫn không ngừng bổ sung xuống nước ta. Dưới tác động của khối không khí lạnh cộng với tình trạng mây nhiều nên lúc này cả miền Bắc đang trong trạng thái rét buốt, với nhiệt độ ngoài trời ở hầu khắp khu vực vùng núi đều đang thấp dưới 10 độ, trong khi ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng nhiệt độ chỉ từ 11 đến 13 độ. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, bổ sung thêm hơi rét. Vì thế, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ được dự báo sẽ không cao. Mức nhiệt cao nhất trong ngày cũng chỉ dao động từ 15 đến 17 độ. Rét đậm sẽ bao trùm toàn bộ khu vực Trung Du và vùng Đồng Bằng Bắc Bộ. Riêng vùng núi ở ngưỡng rét hại. Lưu ý trong đêm nay, nền nhiệt ở Bắc Bộ tiếp tục giảm thêm từ 1 đến 2 độ nữa so với đêm qua. Ngưỡng nhiệt ở vùng núi phía Bắc nhiều nơi sẽ xuống chỉ còn 3 đến 5 độ, có nơi thấp hơn nên nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối ở mức cao. Nên bà con, nhất là ở các tỉnh vùng núi, cần có các biện pháp chống rét cho cây trồng cũng như vật nuôi. Khác với cái rét khô ở miền Bắc, các tỉnh miền Trung lúc này là cái rét ẩm kèm mưa. Dưới tác động của không khí lạnh mạnh, trong ngày hôm nay suốt dọc từ Quảng Bình trở vào đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa và mưa rào. Trong đó, khu vực từ Quảng Nam trở vào đến Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa trong ngày và đêm phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi mưa to hơn. Mưa cộng với gió rét thổi làm cho nền nhiệt miền Trung trong ngày hôm nay cũng thấp. Rét đậm được dự báo cũng sẽ bao trùm toàn bộ các tỉnh phía Bắc của miền Trung, với mức nhiệt chỉ từ 15 đến 17 độ. Với khu vực Trung Trung Bộ cũng ở ngưỡng trời rét với mức nhiệt từ 18 đến 23 độ. Còn với các tỉnh Nam Trung Bộ, vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động từ 24 đến 28 độ. Không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng tới khu vực Tây Nguyên, khiến cho trời nhiều mây, một số nơi đang có mưa nhỏ. Trong ngày hôm nay, Tây Nguyên tiếp tục duy trì tình trạng mây nhiều và có mưa rải rác với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay. Ở đây khoảng 24 đến 26 độ. Còn ở Nam Bộ, trong hôm nay trời có nắng gián đoạn, chiều tối mưa, mưa rào ở một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp Nam Bộ chỉ từ 28 đến 31 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.